This is 1600 AM KRBA, Cockrell Hill, Dallas.
Thanh Vân xin chân thành cảm ơn quý khán giả trong những làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây cũng mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Tiến Linh. Từ phòng ghi âm hành trình chính giải được sao đến anh Linh. Không biết là Hy Sinh đã có nhiều ngày hôm nay cùng lo đó. Ở bên Hy Sinh có hơi như là cái gì đặc biệt hơn gì đó là các đặc thù nóng là cái chuyện thường. Nhưng mà năm nay cái nóng có sự bất thường và được biết là sau vài chục năm mấy cái nóng thịnh thức sớm để liên tiếp như thế này. Anh á, chứ quá à, nếu như cô nghĩ ở gần biển có thể ra biển chơi, còn ở đâu cô work á thì chỉ vào shower hay là bath trước hay là rửa nước ở ngoài cho nóng thôi, cũng không muốn đi xa vì căng mắt quá xa là mắt anh ơi. Dạ
chào cô Dung và chào quý khán giả. Thì ở Houston thì bữa nay thì trời cũng sắp mưa đó cô, hy vọng là sắp Dallas cũng chơi vậy thôi.
Dạ vâng.
Sắp mưa, dạ sắp mưa. Còn ở đây cô nó gần biển thì đúng, thì gần biển không phải để làm đâu, mà có lẽ là nó làm cho nó ôn hòa, nhưng mà vì năm nay thì cũng thấy đến tầm độ không.
Dạ.
À, thì nói gần biển chứ hôm nay làm biển chưa ra biển nữa.
Trời, gần biển cũng là muốn ra biển. Ở đây mỗi lần người này mở trên này mà muốn đi mà phải đi xa, xa lắc xa lơ luôn. Dạ, cảm ơn. À, cảm ơn anh. À, và bây giờ thì anh em mình vào chương trình để quý vị đang lắng nghe. Thì thưa quý vị là con thơ anh là với cái sự lạm phát lên cao lên cho hơn 8.86 thì phải. Với mức tăng trung bình là $5, thì chuyên hạ kê trời không thấu. Ông Biden mới nghĩ ra cách được như vậy, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua việc nghiên cứu xăng dầu liên bang trong 3 tháng để giúp bà đối phó với giá xăng cao kỷ lục luôn. Nhưng mà sự phản đối từ các nhà lập pháp cơ bản của ông cho thấy là yêu cầu này không có khả năng được đáp ứng. Bởi vì các nhà lập pháp cả hai đảng đã bày tỏ sự phản đối với cái việc đình chỉ thuế nè. Rồi một số đảng viên dân chủ bao gồm chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi lo ngại vấn đề này có thể ảnh hưởng phần nào đến giá cả nếu mà phần giảm thuế này rơi phần lớn vào túi của các công ty dầu mỏ và các nhà bán lẻ. Thì anh chưa biết ý kiến của anh xem đi.
Thì đứng như nhận xét của các nhà lập pháp lưỡng đảng thì hơn nữa dù cho có giảm 17 trên 1 ca lăng thì giá xăng vẫn cao lắm. Và tất nhiên là hiện giờ là tên 5 đồng, nhưng mà có thể xuống giờ là 4.82 đồng. Thì hỏi cô vậy, hồi thời ông Tung thì trung bình là 2.3 đồng. Thế bây giờ thì hỏi cô nó là thế nào phải không? Nó nhiều lấy việc nữa rồi, lạm phát tăng cao nữa. Thành thử đưa cái chuyện này đó, nó không có ảnh hưởng bao nhiêu đối với cái túi tiền mà mình phải chia ra hết trách về khẩu trang của thấy ông giờ chẳng hạn thì giờ 5 đồng mấy bây giờ 4.8 đồng mấy nó cũng có bớt được bao nhiêu đâu. Khẩu trang một bình xăng cũng là 80 đồng đâu phải là ít lợi gì đâu, không có gì nhiều hết. Thì trong khi đó thì cái lại ngân sách tu bổ đường xa thì bị mất đi, thì tiếng mỗi người không có đúng bao nhiêu, nhưng mà tới thằng thì mấy chục tỷ mấy trăm tỷ người mà lái xe thì nó lên tới nó thành chục tỷ mà vào. Mà thường thường cái thế này là để đánh vào thế để mà tu bổ đường xá và cầu cống, thì giờ tự nhiên mất luôn cái 10 mấy tỷ đó thì không có tiền để mà tu bổ đó. Thì rồi hãy tu bổ thì để lâu đó thì nó thành khi nó có bị cái lỗ là nó thì càng hư nhiều hơn nữa, thì tiền sửa thì tiền cái đầu sửa thì cũng có túi thế của mình, chứ đâu phải là tiền của ông bố Joker đâu, phải con thấy không?
Dạ.
Nó thì rốt cuộc thì làm cái chuyện trái hiếu này nó không có có đúng. Thì cái chuyện mà lưỡng đảng mấy người đại diện đó phản đối thì điều đó là nó đúng rồi, không có gì là thật. Thành ra cái chính sách mà ông người đưa lên đó là nó giá hiếu thì như vậy, thì nói là chính quyền Joe Biden bất lực lúng túng không biết giải quyết như thế nào trước cái nạn lạm phát giá leo thang do chính sách sai lầm ngay từ tháng đầu nhậm chức. Chi phí ban hành 25 sắc lệnh điều hành quốc gia, trong đó có chính sách khó khăn ngành năng lượng quá thật để tạo để hỗ trợ cho chương trình chuyển đổi năng lượng sạch của chính sách thông thường và tồi của phe thực xã New Deal là chính quyền đảng Dân Chủ áp dụng. Cho nên thay vì cần phải điều thay vì lúc này cần phải điều chỉnh lại cái chính sách sai lầm đó, ngồi lại với các lãnh đạo ngành năng lượng của Thạch để có quy hoạch khai thác làm cho đáp ứng được cái nhu cầu. Thì Joe Biden và chính quyền sau thì bổ thừa lý do này lý do nọ, nào là chiến tranh Ukraine, rồi đổ lỗi cho công ty dầu khí không chịu bơm vàng lên để tăng năng suất lọc dầu để mà tạo khai thác giả tạo hầu kiếm lợi nhuận. Thì theo cái hồ sơ ghi nhận từ khi nhậm chức tới nay, tổng thống Joe Biden chỉ tập kích lãnh cấp lãnh đạo của dầu khí có một lần mà thôi. Thay vì lúc đó thường thường năng lượng như vậy đó thì mình cần phải gặp các lãnh đạo để thảo luận làm thế nào để mà tăng năng suất, làm thế nào mà để về cho cái cung cấp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng. Thì tôi đang lo là nói này nói kia thôi, thằng để thằng nàng. Thì khi mà ông đấy lên kết án cái những công ty là lợi dụng về đó thì cái phản ứng của giám đốc điều hành các ngành dầu khí thằng nàng cho rằng là Joe Biden không yêu cầu sự giúp đỡ một cách đúng cách. Đó, rồi thế là chính quyền chỉ chủ yếu tìm cách chỉ trích và đôi khi còn phỉ báng ngành công nghiệp của chúng tôi. Thì giám đốc điều hành của Chevron là Michael Wirth đã viết thư ngỏ gửi cho Joe Biden như vậy. Vì cũng như là cái ông ngược răng Marcel Rola, một nhà điều hành chính sách cao cấp tại cơ quan thương mại vì những dầu mỏ Hoa Kỳ, thì cho biết sự tiếp cận của chính quyền Jordan còn rất là thiếu tốt, thiếu chặt chẽ. Thì khi mà được mà hỏi tới những phóng viên mà hỏi ông Joe Biden đó thì ông nói là tôi không ngờ họ dễ bị tổn thương vì xúc cảm như vậy. Là ông chạy chạy, ông cứ đổ của tội tới người ta không à. Chứ hai gì để ngồi lại để mà nghĩ tới chính sách là thay vì làm khó khăn trước đó mà do đó mà không có cái ghi hậu quả được cung ứng hồi trước á, thì cái năng lượng này là đã cung ứng đủ, không có lệ thuộc vào cái năng lượng bên ngoài. Thì do đó mà khi biến đổi ở ngoài thị trường ngoài quốc á, thì trong này người dân Mỹ cũng vẫn được hưởng giá rẻ được hay không. Thì trái lại khi ông này khi mà thời tổng thống Trump lên cố làm việc cột dư để mà xuất cảng đi chào mời các quốc gia châu Âu để mà xuất cảng qua cho họ nữa, thì bây giờ là thiếu nữa đó, là Mỹ đã đáng lẽ ông phải ngồi lại vì lợi đó phải hủy bỏ cái chính sách đi. Bởi vì trong cái hãng dầu đầu tiên là Chevron Exxon á, thì họ nói rằng là cho chính sách sai lầm của ông về năng lượng, ông đã xích cao cái đường ống dẫn dầu Keystone XL, rồi ông đã cấm không cho thu hồi cái hợp đồng mà đã cho mướn để khai thác các cái vùng đất của liên bang và bờ biển. Thì đáng lẽ là ông phải điều chỉnh cái đó, là ngồi lại có một chính sách lâu dài, anh chỉ lo đủ thừa không, thành thử anh mới nói rằng ông này là một tổng thống đổ trên thừa, phải không con?
Dạ, đúng là đổ trên thừa, họ đổ trên thừa. Dạ. Dạ vâng. Alo, nghe rồi.
Dạ nghe, dạ. Nghe con.
Dạ vâng. Vâng, thưa anh, có việc một sinh viên rất thôi việc dạy môn tuyển tập căn bản trên Physical Theory đó. Đó là theo hồ sơ và tài liệu học tập từ ngôi trường quân sự nổi tiếng này, và trường ngay vì cũng thì cũng giảng dạy những cái môn thuộc về những chủng tộc để khỏi bị cho là kỳ thị về giới tính vân vân. Theo cái tờ thơ mà The Fox News á, như vậy cho ta thấy dưới thời ông Biden và đảng Dân Chủ, quân đội không phải khen mình để giữ gìn tổ quốc hay sao, mà lại chú tâm đến những cái môn học kỳ lạ như vậy nha. Môn
học thì đúng như cô thì đúng như cô nói đó, thì một cuộc chiến trường kỳ hàng đầu của Hoa Kỳ đã lên tiếng tiết lộ với cái học viện quân đội của Hoa Kỳ tại West Point đó, đang dạy các môn học chủ nghĩa Mác và có lớp truyền dạy cánh tả cực đoan khác. Người tố cáo đã đưa ra cho biết lộ này cho Washington Times được rồi, nhưng mà cô đặt nêu lên đó. thì cô cũng biết đó, thì đặc biệt họ nó trong ba lớp học tại học viện Red Bull này đang được giảng dạy với những gì mà các nhà phê bình nói là mục đích chỉ của kỹ thuật xã hội chính trị hóa. Các 4,294 học viên là bất bình đẳng xã hội, lãnh đạo quân sự, các đội và nhạc và hàng đầu và chính trị và chính tộc và giới tính và đa dạng, thì Red Point cũng tổ chức một hội thảo đa dạng hòa nhập về những người phản đối Black Lives Matter. Thì nói Black Lives Matter đó thì cô biết là cái này đó là nó xuất phát từ thời tổng thống Obama, khi có một cái người dân mà giữ an ninh trong khu phố, tình nguyện khu phố đó, thì có cái một người Mỹ đen đó lại là tấn công và giật đó, thì nó phải giật lại Mỹ đen đó thì rất là mạnh, này dẫn đến là bắt buộc nó phải bị nằm dưới đó bắn súng lên, thành nó chết kỳ ra đó tạo lên đó, rồi cái ông ta nổi lên trắng là cái chuyện khuyến khích của tổng thống mua mà nó đưa ra, nhưng mà cái Black Lives Matter này là giới chủ thiết là cũng từ cái chủ trương sách tập mà như cô nói đó là cũng từ cái chủ thuyết cộng sản, thì tất cả cái lớp học ở đó thì chủ yếu tập trung vào giảng dạy chủ nghĩa Mác cho thanh niên và phụ nữ của đất nước chúng ta dưới danh nghĩa là bình đẳng xã hội, mà theo cái thuyết mà theo truyền thống của hiến pháp thì quy định đó, thì quân đội sau khi đã tốt nghiệp thì là tuyên thệ trung thành với tổ quốc và bảo vệ hiến pháp. Thì quân đội chỉ là một tổ chức chỉ nhận lệnh, thi hành lệnh trong vấn đề trị an và bảo vệ tổ quốc. Và khi mà có tranh lăng và trung lập trước tranh chấp phản phái. Vì vậy Hoa Kỳ không thể có một quân đội ủng hộ ý thức hệ này hay ý thức hệ khác. Bởi vì một khi mà hệ tư tưởng phổ biến học tập trong quân đội đó, nó sẽ được ủy thác trong toàn bộ tổ chức này, không còn độc lập thi hành chức năng chuyên nghiệp của người quân nhân. Thì việc truyền bá tư tưởng trong quân đội giống như thời Đức Quốc xã và trong chế độ độc tài cộng sản hiện nay. Ngay như cô cũng biết đấy ha, thì bồn đã khiến làm cho cái quân đội chỉ biết trung thành với đảng, thì bởi vì phản đối là cộng sản, trung thành đối cộng sản chứ không có trung thành dân tộc và tổ quốc. Thì nhiều giới lập luận đánh đồng tổ quốc với đảng độc tài cộng sản như câu là trung thành với đảng là trung thành tổ quốc. Thì cô nghe bên cái kiểu mà bên cộng sản là người Việt Nam đấy ha, thường có những câu đó. Thì với cái giờ để mình nói về cái lý thuyết mà chúng ta quan trọng này là Nicholas Theory đó, thì bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác của cộng sản, về cơ bản nó thì thay thế đấu tranh giai cấp bằng chiến tranh chủng tộc. Ngôn ngữ kích động của nó giữa giai cấp áp bức và bị áp bức được thay thế mù màu bằng ý thức màu sắc, và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là phân biệt chủng tộc cấu trúc quyền tối thượng của người da trắng. Đó là đưa lên cái này là thời mà chiến tranh lạnh của anh Liên Xô đó, lúc đó nó đưa để mà này tuyên truyền và công nghệ. Thì giờ hiện tại bây giờ là cái nhóm mà thực xã của phim đã dân chủ là muốn đi làm chuyện này, thì theo lời phê bình của cái chủ của chủ tịch Justice Quash Tom Fulton nó cho biết đó, trong thông cáo báo chí rằng đó quân đội chúng ta đang bị tấn công từ bên trong. Những tài liệu địa này cho thấy tuyên truyền lý thuyết phân biệt chủng tộc quan trọng chống Mỹ đang được sử dụng để cố gắng trực con hóa thế hệ lãnh đạo quân đội đang lên của chúng ta tại Red Point. Thì cô thấy đó những người phê bình như ngoài đấy không? Thì ngoài ra đó còn có một cái trang tài liệu mà để mà đưa cái ở bình Red Point biết có phần đó có một chủ đề là By the Numbers, bao gồm một hình ảnh có tiêu đề là chế độ nô lệ ngày nay tại Hoa Kỳ, là xem kẻ với những tuyên bố rằng người Mỹ da đen ít có khả năng hơn người da trắng để nhận được các xét nghiệm sàng lọc y tế được khuyến nghị hoặc là nhận được một công việc thăng chức, trong khi đó thì có nhiều khả năng người Mỹ da trắng bị sát hại, bị tống giam hoặc thiếu mức nghèo khổ. Nói cho nó không có đơn giản nữa về cái chuyện này đó, mở vô ngoặt cái chỗ là ở tại bên cái hai cái thành phố San Francisco và San Jose đó, thì cái hội đồng thành phố đó lại đưa ra một cái phương ngân sách, quyết nghị ngân sách để dành cho người Mỹ da đen là gọi là sống mức mà gọi là dưới mức trung bình được hưởng trợ cấp đó. Vì trong khi đó thì những người da Mỹ da trắng mà cũng đúng tiêu chuẩn cái đó, cũng như mấy người da màu khác cũng đúng tiêu chuẩn như cái người da đen được làm đó, thì không được làm. Thì hỏi vậy, cái chuyện, cái quan niệm của những xe trục trả đó nó có đúng hay sai?
Không có công bằng
đó, bởi vậy có thấy không?
Dạ.
Thành thử đó mà một cái quân đội hùng mạnh là một đội quân có tinh thần kỷ luật cao, với châm môn là phi hành trước, chiến lại sau, và một tổ chức nhận lệnh và phi hành lệnh. Như anh đã trình bày thật mới vừa qua đó, thì như vậy việc thăng hưởng thăng cấp dựa trên thành tích, khả năng lãnh đạo và chiến đấu, chứ không giống như trong các trường học ở ngoài xã hội. Ví dụ như cái trường học xã hội vào ví dụ như vào y khoa hay vào gì đó, thì họ cho phơ xe là người gốc khá hay là người mà dắt cho màu có thể được nâng đỡ lên thành tử trong trường đó, sẽ phải bao nhiêu da trắng cùng trăm, bao nhiêu phân trắng lên đen, bao nhiêu người da màu hay da mã châu. Nhưng mà trong cái quân đội thì nó không phải vậy. Trong xã hội đó thì nó mới muốn cái đây làm thành phần ưu tú được chọn lọc dựa trên khả năng thành tích, trình độ kiến thức lãnh đạo chiến đấu, chứ không thể dựa trên tiêu chuẩn sĩ số chủng tộc. Nếu theo tiêu chuẩn mà theo thực cả thì quân đội Hoa Kỳ sẽ đi về đâu? Không phải chỉ hiểu. Bởi vì cô nói nếu chẳng hạn nó dựa vào chỉ số là giờ muốn lên sắp sớm, thì cái chỉ số phải bao nhiêu bị đen, hay bao nhiêu bị trắng, bao nhiêu bị vàng. Nhưng mà những cái chỉ số đó, cái người mà đi lên đó đó, nó không đủ khả năng để tiêu chuẩn. Thành thử ra hỏi về cái người lãnh đạo đó, nó đưa cái quân đội về đâu? Thì nội cô thấy chẳng hạn giống như giờ những cái vị tướng, có những vị tướng cho đen rất là giỏi, thì họ lên đại diện cái thành tích. Nó hỏi cô tại chẳng hạn giống như cuộc chiến vô đen, tại tưởng rằng cái quân đội của Nga là dân mạnh ngon lành, nhưng mà về chính vì đó, thay vì chính những thành tích khả năng để mà thăng cấp lên để là phe đảng gì như là hồng hơn chiên đó, nghe không? Thành thử ra cái người lãnh đạo nó làm sao mà giỏi. Bây giờ nếu theo cái chủ thuyết là của cái nhóm cực tả này đó, là nói là để mà đưa nâng cấp cái chỉ số vậy, thì vậy cái quân đội nó sẽ còn mạnh hay không? Thành ra quân đội nó không có đặt này phân biệt chủng tộc con này, mà muốn thăng cấp muốn lên đó là phải dựa vào khả năng như là thành tích chiến đấu và khả năng lãnh đạo, trong đó có khả năng nhân hóa. Thành thử cô đây mấy một người kiến nghĩ này đó, ai của lên tướng cũng có bằng chứng chỉ hết, chứ không phải là chỉ về thành tích đánh giặc không. Thành thử ra nó gọi là văn võ trong toàn đối với sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ nó là vậy. Những người mà tốt vượt quét hơn là những ra đó, khi mà họ về hưu thì đó, họ là giám đốc của các công ty điều hành này không à, giỏi nữa. Cái thành tử này quân đội là phải người dựa trên thành tích chiến đấu, lãnh đạo và khả năng hiểu biết về học vấn nữa. Chứ nó không phải là nói giờ khi đưa bước lên thì giờ phải dựa lên để coi cái người nó đem lại bao nhiêu đó, làm sao được có một quân đội giỏi. Mở ra cái khuôn hướng của đưa này lên là muốn gần như là muốn trị tiêu của cái sự hùng mạnh của quân đội Hoa Kỳ. Thì cô thấy như những qua quá trình đất nước Hoa Kỳ và thế giới ngày nay, mà từ ngày tổng thống Joe Biden và đảng dân chủ cầm quyền á, hơn 18 á, thì khi thoái trên mọi lĩnh vực kinh tế, vật giá leo thang, lạm phát gia tăng, xăng dầu và kỷ luật với chính sách hủy hoại nền năng lượng quốc là lên khó khăn như nước mà anh em thường nói là lên ống thứ 25 sắc lệnh, trong đó cái sắc lệnh là ngưng đường ống dẫn dầu khi tôn và thu hồi cái vùng đất mà liên bang không cho khai thác, thấy không? Thì mới đố mối giá xăng lên cao như này, rồi về vấn đề an ninh nguy hiểm, chính phản tượng quốc giết người, nghĩa là đủ thứ. Tôi thấy mở bao nhiêu thành phố là còn cái làm coi những cái an ninh biên giới là bỏ mở con ngõ, rồi đã phải ngành cảnh sát là vì hơn ngân sách cảnh sát làm cho cảnh sát không hoạt động được, đó là cũng như chính sách đó. Thì giờ đó, thì bây giờ là tới cái vấn đề là muốn lực lượng quốc tự cường mạnh nhất thế giới thì trở thành một lực phục vụ cho một hệ tư tưởng cực tả. Thì có phải chăng là cho ra nhà đảng nghiên cứu đúng đất nước quốc kỳ tiêu lưu và là vật thử nghiệm với ý tưởng không tưởng của họ để biến cái quân đội này trở thành quân đội suy yếu hay không? Đó là cái điều mà chúng ta đặt ra vấn đề đó. Thì thành thử ra cái cuộc diễn cuộc bầu cử đó, bởi vì chúng ta may mắn là chúng ta thắng chế độ tự do dân chủ có cái bầu cử, thì chúng ta sẽ dùng lá phiếu này để chúng ta bầu những người xứng đáng để đặt cái quyền lợi quốc gia dân tộc trên hết, không phải để trên xu hướng là để dân dân chúng quốc kỳ đất quốc kỳ phiêu lưu vào cái ý tưởng không tưởng to.
À, qua lời mà nhận định của anh cũng như là chia sẻ những cái ý kiến như vậy đó, thì chúng cũng đồng ý cũng hay là cái quốc gia này là quốc gia rất là tự do, và những hy vọng về những ngày tới cũng khi đã nhìn thấy được là cái chính quyền hiện tại đã làm được cái gì cho đất nước và muốn thay đổi cũng chỉ bằng một cái lá phiếu, vậy thì cũng mong là các cử tri hãy sáng và hãy tiếp tục đi bầu để mà cho cái đất nước Hoa Kỳ này nó sẽ trở lại giống như là tổng thống cựu tổng thống Trump
của chúng ta
nói là make America great again, mang
và
đúng không? Cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa anh, được biết là ngày thứ năm 23 tháng 6 vừa qua đó, tòa án tối cao phát hiện đã giải quyết nhiều hồ sơ như là các vụ án tranh cãi trong cái thập niên qua, trong đó thì có luật ID cử tri với kết quả phán quyết được chấp thuận với tỷ số là 8-1 về luật ID cử tri cho cơ quan lập pháp tiểu bang North Carolina thiết lập là hợp lý. Vậy thì xin anh cho biết sơ qua về cái sự việc này với cái nhận xét của anh như thế nào, thưa anh?
Rồi, thì trước hết để nói thấy cái 8-1 của cô đấy không?
Dạ, vâng.
Là tất nhiên bên này á, là có 6 thành phần mà tạm thời người ta gọi là bảo thủ. Nhưng nói gì đó, tôi chỉ là người mà trung bảo vệ cái phần mà Orino của cái hiến pháp, chứ tôi không phải là bảo thủ là tự do gì hết. Còn 3 người mà thành phần mà gọi là cho là tự do đó ha, hay là của mấy bên dân chủ đó, nhưng mà đã có 2 đã đồng ý với bên cái thành phần mà bảo thủ và để thông qua cái luật mà ID cử tri đó. Tất nhiên là họ thấy rõ rồi là khi bầu cử thì tất nhiên phải đưa cái ID xác nhận cái người đi bầu đúng là cái người đó hay không. Nhưng không có lý do nào kiểu như mấy xe tả người ta cho rằng là bức hại cử tri đấy ha. Thì bây giờ anh mới đi diễn nói cho cô biết đó, là trong cái cuộc trưng cầu dân ý ngày 6 tháng 1 năm 2018 đó, thì cử tri của tiểu bang North Carolina đã thông qua 56% một khu chính hiến pháp của tiểu bang yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và chỉ đạo cho quốc hội North Carolina thiết lập luật để thực thi yêu cầu này. Thì cơ quan lập pháp của North Carolina đó thì đã thông qua luật là 824 của thượng viện và thống đốc Roy Cooper là một đảng viên đảng dân chủ đã phủ quyết ngày 18 tháng 2 2018. Thì ngay hôm ngày hôm sau thì cơ quan lập pháp họ đã dùng cái đủ tốc số phủ nhận cái quyền phủ quyết của ông thống đốc ở hai viện, thì nó là 72-40, còn tại thượng viện là 33-12, thì tất nhiên là đã hơn 2/3 trên thượng viện đó. Thành ra cái luật phủ quyết này trở thành cái luật ban hành ngày 19 tháng 12 2018. Thì kể từ đó trên xe tả này nó bắt đầu mất chống đối cái chuyện thua. Thượng thưa tranh chấp dài hoài qua nhiều cái cách mà tòa án ở địa phương rồi tòa án liên bang thì nó rồi rốt cuộc đưa lên tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện thì theo cái tối cao pháp viện thì tòa bác sĩ qua cái đó, thì theo qua cái kết quả nhận xét này đó thì có một số nhân tiêu biểu như chủ tịch hạ viện của tiểu bang North Carolina mò thắng thành cái chiến đại số đó, thì cái gọi là cùng bạn nhấn mạnh cái này xứng đáng không kém gì sự đại diện mạnh mẽ nhất từ những người ủng hộ ý chí của cử tri hiến pháp của chúng ta, chứ không phải là sự bào chữa thẻ nhạt của tổng trưởng lý hồ sơ phản đối cử tri ID, và tiên là cái ông là bộ trưởng tư pháp của North Carolina đại diện cho bên xe tả đó, để mà tiếp tục là kháng án lên cái tòa sao pháp viện đó, cô thấy không?
Yeah.
Đó. Thì tất nhiên là tòa án đã đồng ý một cách chính đáng, và nếu có một người tham gia quốc hội trong việc bảo vệ ID của tôi thì các lợi ích quan trọng của tiêu bang sẽ không được đại diện. Tất nhiên là bởi vì bên trên mà lưng là bởi vì cái đó là họ đại diện cho chính quyền, nhưng mà nói rằng bên quốc hội không có thẩm quyền, nhưng mà bên tòa án nói rằng đây là quốc hội là đại diện ý chí của cử tri. Vì vậy khi cử tri thông qua cái đơn 56% là ủy quyền giúp quốc hội làm cái điều này, thành ra cái chuyện mà kháng án lên tối cao pháp viện đó, thì do đó mà họ ở trên đó đọc phán quyết như vậy. Thì ngoài ra trong vấn đề này đó thì anh cũng nhân trong đó nó có nói về cái luật phá thai của hay cô thấy không, nhưng hôm đến em bàn đó.
Yeah.
Cô hỏi rằng cái chuyện chống đối đó có ảnh hưởng hay là nó không ảnh hưởng nhau, thành là họ cái luật mà phá thai thì cũng được thông qua tổng thống qua pháp viện là 6/3. Rồi ngoài ra cái về cái luật mà mang vũ khí thì do cái thưa kiện của các hội hội trúng tiền là trúng luật của chúng ta New York, với cái thứ ba nhiều cái luật mà giới hạn mang súng đó của New York là yêu cầu các cá nhân phải có lý do chính đáng mới được giấy phép mang vũ khí. Thì theo dựa vào cái xu 9 tháng 2 và 14 đó, thì các cá nhân được mang theo khẩu súng ngắn để tự vệ bên ngoài nhà, và trong kia đó thì khi mà có súng nhà đều phải anh trình bày lại sao. Thì cái phán quyết của tòa án cho thấy rằng là cái điều đó là cái luật có gì hết mà người dân có quyền được mang súng ra ngoài mà họ giấu vô trong thôi, chứ thay vì mang thì mang cái khác, đó là đương tự trong nhà ra ngoài là cái điều đó là hậu tiên. Đó là những cái luật mà thắng lợi của thấy trong cái đó là ra ba cái luật cùng anh em mình để mà đã nói ra hẹn này đó, không có thời giờ dù để nói vào chi tiết những cái nhân lực kia.
Dạ vâng ạ, thôi để một việc khác thì có việc thì anh em mình nói về chi tiết anh ha. Vâng, thì anh là thêm một cái tin vui nữa là một quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ là năm hàng ngày 21/6/2022 đó, thì đã phóng thành công quả tiễn Nuri được sản xuất nội địa mang theo vệ tinh nặng hơn 1 tấn lên quỹ đạo trái đất. Trong khi đó thì Bắc Hàn có tiếp tục phát triển võ khí nguyên tử thử nghiệm quả tiễn tầm trung và tầm xa. Anh ơi, anh nên nhận định cái vấn đề này gì ta?
ý cô nói là
coi như là Nam Hàn là bây giờ đã thành công có quả tiễn mà coi như là vượt kéo theo coi như là nặng 1 tấn rồi đó. Về tới đó.
Đúng rồi, cái Bắc Hàn và Nam Hàn đó phải không?
Dạ, cái Bắc Hàn cái tối ngày chứ nào là thử nguyên tử rồi tầm xa trong khi đó người ta đã mang theo vệ tinh nha, nặng hơn 1 tấn nha, lên quỹ đạo trái đất nha. Như vậy là mình đáng mừng cho Nam Hàn đúng không anh?
Đúng rồi cô, thì tới Tết thì anh nói chơi qua cái thành quả mà Nam Hàn đạt được thì thật sự đáng kinh ngạc phải không?
Dạ vâng.
Dạ, ngưỡng mộ cái việc thống dựa tiễn như này gọi là thổ địa, bởi vì tất cả sống tốt của họ đó là họ sản xuất tại Nam Hàn, chứ không phải là kiểu mà nhập cảng Hoa Kỳ hay đâu về để mà họ lắp ráp, mà chính lại là họ sản xuất thì trong cái chương trình này đó họ theo đuổi tới 30 năm rồi.
Wow,
30 năm rồi, thành thử bây giờ đó thì họ đã sống thành công như cô nói đó, cho cái quả tiễn Nuri thì đã mang cái đầu đạn hơn 1 tấn lên vũ đạo, thì hơn tấn này tất nhiên là hơn 2,000 pound. Rồi đấy không?
Dạ.
Bởi vì nó tấm dục khi bà con anh Dũng thì giờ mình thấy nó hơn 1,000 pound là cũng gần 1,000 kilo của hồi cái mé Bình Tháp ở Việt Nam đấy không?
Dạ.
Thì phải nói đây là đầu tiên mà Quảng Tiến sản xuất vận hành theo công nghệ của Nam Hà.
Yeah.
Thì cái dạng ngày 22, một ngày sau đó, rồi phóng lên ngày 1, ngày 2 tháng 6 thì tạm vệ sinh Diazon ở dưới đất đó. À, thông báo là đã hoạt là vệ tinh kia đã hoạt động và kết nối hai chiều giữa vệ tinh nó với trái đất để thành lập một thành công, và lực lượng không quân Hoa Kỳ ra lệnh cho cái vệ tinh đồng bộ quá thời gian và kích hoạt để mà bộ thương CBS gắn vệ tinh thì trong tương lai Hàn Quốc sẽ chủ động tải xuống các dữ liệu cơ bản và dữ liệu GPS chế độ tốc độ cao trên một mét bay một giây thì nó đỡ nhanh vậy đó. Thì mà cái quả tiễn này đó là nó có thể nó bắn luôn lúc ba cái vệ tinh, thì cái đó tôi thấy nó mạnh tiếng nó đi vào mà. Cái tham vọng của Nam Hàn bây giờ muốn gọi là tây ích giống như là của ông Elon Musk mất vậy đó.
Dạ vâng, như vậy thì phải nói rằng là Nam Hàn cũng càng lúc càng tiến bộ và càng xa cũng đáng khen. Cái 30 năm để mà đeo đuổi thì bây giờ thì phải nói rằng là Nam Hàn là mình là coi như thơ tự do, mà Bắc Hàn thì là cộng sản. Mà cái tối ngày mà cái lo báo chuyện là đi phóng cái quả tưởng tầm xa này, cái hù dọa ra. Còn trong phía Nam Hàn, Hạnh Dung thấy có bao giờ nói báo vụ này đâu, cái đụng cái người ta làm thành công, anh thấy không? Thôi thì
đúng rồi,
cũng mừng cho Nam Hàn. Vâng, thưa anh, một lần nữa Hạnh Dung rất cảm ơn anh đã đến cái buổi hội luận ngày hôm nay, và kính chúc anh thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp anh trong thứ hai tuần sau. Xin mời anh.
Rồi, thì là cảm ơn cô Dung và quý khán giả. Bởi vì thật sự nó còn nhiều đề tài hôm nay lắm.
Đúng em, rồi, anh. Vụ
NATO,
phải không? Dạ.
Thôi Dung, thôi nói thơ NATO rồi hết chứ. Thì hiện giờ thì anh cũng biết là thật tình tỉnh NATO đó, thì ông tôi lên bơ, tổng thư ký khối NATO, tôi biết NATO sẽ chuyển đổi lực lượng phản ứng nhanh của mình là hiện tại là 40 là quân. Trong tình trạng chiến đấu thì nâng lên tới 300.000 quân để mà đáp ứng với tình hình mà cuộc chiến tranh US. Vậy bởi vì hồi trước cái giờ đó là với chủ trương giữa NATO và Nga là để mà đối thoại để mà đưa hòa bình, là hiện tại với chủ hàng của NATO thì của Nga thì NATO phải tăng lên 300.000 quân, là như vậy là sẵn sàng mà chiến đấu. Và họ cũng cho biết rằng mà nếu bên kia ưa hâm nguyên tử lắm thì bên này cũng sẵn sàng để mà bảo vệ cái sự cái nền văn minh của thế giới tự do.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
Rồi, cảm ơn người tên giả.
Dạ vâng, xin kính chào anh.